thứ hai sau Chúa Nhật 32 mùa thường niên, bài đọc năm lệ. Khởi đầu sách Khôn ngoan, Khôn ngoan chương 1 câu 1 đến câu 7. Hãy yêu chuộng đức công chính, hỡi những người cai trị trần gian. Hãy suy tưởng ngay lành về Đức Chúa và thành tâm kiếm tìm người. Ai không thách thức người thì được người cho gặp. Ai tin tưởng vào người sẽ được người tỏ mình cho thấy. Những lý luận quân co khiến con người lìa xa Thiên Chúa. Kẻ ngu đần thử thách đấng quyền năng sẽ bị người làm cho bẻ mặt. Tâm hồn gian ác, đức khôn ngoan chẳng ngự vào. Xác thịt đắm chìm trong tội lỗi, đức khôn ngoan không cư ngụ. Thần khí thánh là thầy dạy dỗ, luôn tránh thói lọc lừa, rời xa những lý luận ngu dốt và ghê tởm những chuyện bất công. Đức khôn ngoan là thần khí hằng yêu mến con người, nhưng không miễn thứ cho kẻ nói lời phạm thường. Bởi vì Thiên Chúa thấu suốt tâm can, dò xét lòng già đến nơi đến chốn, và nghe thấy mọi lời miệng lưỡi thốt ra. Thần khí của Đức Chúa ngập tràn cõi đất, bảo toàn mối hiệp nhất giữa muôn vật muôn loài, thấu hiểu hết mọi lời mọi tiếng. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa.
Lạy Chúa, xin dẫn con theo chinh lộ ngàn đời.
Lạy Chúa, xin dẫn con theo chinh lộ ngàn đời.
Lạy Chúa, Ngài dò xét con và Ngài biết rõ, biết cả khi con đứng con ngồi. Con nghe tương gì Ngài thấu suốt từ xa, đi lại hay nghỉ ngơi Chúa đều xem xét. Mọi nẻo đường con đi Ngài quen thuộc cả.
Lạy Chúa, xin dẫn con theo chinh lộ ngàn đời.
Miệng lời con chưa thốt nên lời thì lạy Chúa Ngài đã âm tường hết. Ngài bao bọc con cả sau lần trước, bàn tay của Ngài Ngài đặt lên con. Kỳ diệu thay tri thức siêu phàm, qua cao vời con chẳng sao vươn tới.
Lạy Chúa, xin dẫn con theo chinh lộ ngàn đời.
Đi mày đâu cho thoát thần chi Ngài, lần nơi nào cho quất được thân nhan. Con co lên trời Chúa đang ngự đó, nằm dưới âm ti vẫn gặp thấy Ngài.
Lạy Chúa, xin dẫn con theo chinh lộ ngàn đời.
Dù chấp cánh bay từ phía hừng đông xuất hiện, đến ở nơi chân trời góc biên phương Tây, tại đó cùng tay Ngài đưa dân, cân tay hùng mạnh giữ lấy con.
Lạy Chúa, xin dẫn con theo chinh lộ ngàn đời. Alleluia, Alleluia. Giờ đây gian anh em bài chiều sáng như những vì sao trên bầu trời là.
chương 17 câu 1 đến hết câu 6. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: không thể không có cớ phất phạm xảy ra, nhưng khôn cho kẻ nào gây cớ phất phạm, thà buộc thớt cối đá vào cổ nó mà xô nó xuống biển, còn lợi hơn là nó để cho nó làm cớ cho một trong những kẻ bé nhỏ này vấp ngã. Anh em hãy đề phòng. Nếu người anh em của mình xúc phạm đến anh thì hãy khiển trách nó. Nếu nó hối hận thì tha cho nó. Dù nó xúc phạm đến anh một ngày đến 7 lần, rồi 7 lần nó trở lại tôi hối hận, thì anh cũng phải tha cho nó. Các tông đồ thưa cùng Đức Giêsu rằng: thưa Thầy, xin thêm lòng tin cho chúng con. Chúa đáp: nếu anh em có lòng tin và nản cải, thì cho dù anh em có bảo cây dâu này hãy bật rễ lên xuống dưới biển kia mà mọc, nó cũng sẽ vâng lời anh em. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Trong bài đạo sách Hùng Văn chúng ta vừa nghe, tác giả đã khẳng định rằng ai khao khát Chúa, Chúa cho họ gặp được Ngài, để Ngài giúp người ta không gây cớ phạm. Vì Chúa Giêsu nói trong Tin Mừng: cớ phạm phải có, nhưng mà lại khôn cho kẻ gây cớ phạm. Để nói đến cái giá trị người tìm kiếm Chúa, được Chúa chúc phúc, Chúa Cha kêu gặp nói rằng: Thiên Chúa chúc phúc cho con người không phải chỉ khi nào nó gặp được Ngài, nhưng nó được Thiên Chúa chúc phúc ngay từ lúc nó cất bước đi tìm Ngài. Ngay từ lúc cất bước đi tìm đã được Chúa chúc phúc rồi. Không phải là bao giờ lên thiên đàng gặp Chúa chúng có chúc phúc đâu. Ở đời này còn sống bao lâu thì cứ phải đi tìm Chúa để được Chúa chúc phúc. Tác giả sách Côn Ngoan trong bài đọc chúng ta mới nghe cũng nói về những người đi tìm kiếm Chúa thì được Chúa chúc phúc. Người đó là loại người nào? Người tìm kiếm Chúa chính là người có ý niệm ngay lành về Thiên Chúa, người sống đơn thành, không thách thức Thiên Chúa điều này điều kia. Người ấy lấy lời Chúa là thầy dạy hướng dẫn mọi sinh hoạt của mình. Thấy gian dảo thì chạy trốn, gặp suy nghĩ ngu đần thì bỏ chạy. Phải sống nhân ái, và đứa nào lộc ngôn có Chúa Giêsu mình khỏi phải lo lắng chuyện đó. Đó là người có tâm tư đi tìm kiếm Chúa được Chúa chúc phúc. Người đức nghĩa được Chúa Giêsu dẫn dắt từ tâm tư, lời nói, việc làm để không gây cớ phạm cho người khác, để biết sám hối và được giao hòa với Chúa nhờ bí tích Chúa Giêsu thiết lập, và để biết cùng với hội thánh cầu nguyện cho các tội nhân trở về. Như vậy ta trở lại cái lợi ích của người gặp được Chúa, nhất là tìm gặp được Chúa Giêsu thì Ngài giúp cho họ không gây cơ phận. Dù chính Ngài đã nói rằng cơ phận không thể không xảy ra, tất yếu được cơ phận. Tin mừng chúng ta mới nghe lạ đấy, Luca 17 câu 1a, tất yếu phải có phước phạt, mà tại sao lại đừng gây phước phạt để rồi bị giáng họa? Tại lý do mà Chúa nói tất yếu phải có phước phạt xảy đến là hai cái nguyên do. Nguyên do thứ nhất, phước phạt xảy đến là ai đã được Chúa Giêsu tuyển chọn thì người ấy phải đặt giáo lý của Ngài trên mọi giá trị trần thế, kể cả cái tình cảm thiêng liêng con cái đối với cha mẹ. Như Đức Giêsu đã nói ở Luca 12 51-52, anh em đừng tưởng thầy đến để đem bình an, không đâu, thầy đến không đem bình an mà lại gây chia rẽ. Trong một nhà hai người chống lại ba người, ba người chống lại hai người, có năm người cúi nhau à? Sao lại kỳ vậy? Giáo lý gì mà học để rồi về mà đấu đá nhau? Vậy mà Chúa bảo tôi đến làm được điều đó. Ngay thời ngôn sứ Isaiah đã có tư tưởng này, mà ông Phaolô trong thư Roma chương 9 ông nhắc lại là Chúa đã đặt ở Sion một viên đá vấp phải, một viên đá chướng ngại. Ai tin vào viên đá đó thì không phải đủ thẹn. Viên đó là ai? Là Chúa Giêsu chứ gì? Nên cái lời giảng đúng mức của người môn đệ Chúa lại cũng là cách gây cơ phước phạt. Phaolô nói với giáo đoàn Côrintô thứ nhất ở chương 1:23 đó: tôi giảng Đức Kitô chịu đóng đinh là gây cơ phước phạt cho dân Do Thái và là sự điên rồ đối với người ngoại. Mà ông bảo tôi chả biết gì ngoài Chúa Giêsu chịu đóng đinh. Tôi cứ giảng Chúa Giêsu chịu đóng đinh, đó ông gây cơ phước phạt, chứ không phải ông làm cho người ta phấn khởi đi theo ông mà tin vào Chúa Giêsu. Là và như vậy chỉ có những người điên về Chúa, ngu đần về Chúa như Phaolô đã vừa nói đó, người đó mới được Chúa chúc phúc. Như Đức Giêsu nói ở Luca chương 7 câu 23: phúc cho ai không gây cớ phước, không gây cớ phước phạm vì ta. Thứ hai là lý do cớ phước phạm xảy đến là Chúa để cho loài người có tự do. Tự do là điều kiện quan trọng nhất để cho người ta có hạnh phúc. Chúng ta cứ nghĩ xem, bây giờ người ta mất tự do thì không bao giờ tìm được hạnh phúc nữa. Tôi ngồi bàn ăn, tôi thích ăn cái gì thì tôi gắp và tôi thích. Chứ người khác cứ gắp được ép bỏ cho tôi không thích. Cái này chúng ta thấy là cái phép phổ thông ở trong các đám tiệc bao. Người này thì gắp cho người kia, ép người ta ăn này, cho đó là lịch sự, cho đó để hữu khách, nhưng mà thực sự đó là bất lịch sự. Người ta không thích. Nếu muốn mời người ta thì cầm cái đĩa đó lên, xin bác dùng món này. Rồi người ta giơ tay làm việc, ta không muốn thì mình để xuống. Mời thì mời kiểu đó, lịch sự và quý khách, chứ cần cứ gắp bỏ cho người ta không thích gì sao? do. Chúa không đâu bắt ai phải tin vào Chúa đâu. Mặc dù Ngài biết rằng tin không tin vào Chúa là chết ấy, nhưng Chúa không bắt, tự do mà. Chúa đi đường với hai môn đệ về đường Emmaus. Họ tới nhà của họ, họ rẽ vô đó. Chúa cứ tiếp tục đi. Ngài cũng không thích nộ phàn nàn với họ được. Tại sao các ngươi không mời ta vào? Không. Ngài cứ đi. Rồi họ tự do thích mời thì mời Ngài vào thôi. Mời Ngài thì Ngài cứ tới. Không mời thôi. Ngài đi đường, Ngài giải thích Kinh Thánh cho họ. Họ thích tới. Nhưng mà không phải vì vậy mà Ngài ép họ phải mời Ngài. Cứ đi. Nhất là trong lĩnh vực lứa đôi, anh chàng hoặc cô nàng đến tuổi nháy mắt đó, thì để cho cô ấy anh đó được tự do chọn người yêu. Chứ bây giờ mà bố mẹ bắt ép anh hoặc là ép cô phải lấy người này người kia, đâu hạnh phúc đâu. Lớp của tôi có một cái anh bạn học giỏi lắm, đẹp trai nữa, thế mà anh này không muốn đi tu nữa, đi ra ngoài. Từ lần sau tôi gặp lại anh ấy, anh có vợ rồi. Thế cô vợ còn có mắt à? Bị trộm mất mắt độc nhỡ đó. Tôi tự nhiên thắc mắc, này nó đẹp trai, nó giỏi, mua cô nào trả được mà sẽ lấy cái cô vợ có mắt vậy. Mình cũng vì bạn mà cũng bạo như hoài, sao cậu chọn ai trả được mà chọn cô có mắt? Nó trả được sao? Hai mắt thừa, hai mắt thừa, một mắt đủ này, thấy chưa? Nó thích thì sao? Nên nó thích phải không? Nó không cần đi mà hai mắt là có thích đâu, một mắt cũng thích, thích là được rồi. Đúng không? Tự do vậy. Cho nên Pascal nói được con tim, con lý lẽ đi của nó, không ai hiểu được. Tự do mà. Đó. Cho nên Chúa muốn cho con người hạnh phúc thì Chúa cho con người tự do. Vì con người có tự do, người ta có quyền đón nhận con một Thiên Chúa, hoặc có quyền chống đối con một Thiên Chúa, không chấp nhận. Tự do mà. Ông Voltaire là nhà triết học nổi tiếng của Pháp. Ông ấy chủ trương không có thần thánh gì hết. Ông cho những người theo tôn giáo, nhất là tôn giáo mà ngu hết, là những thần thánh. Cho nên ông dựng lên một câu chuyện thế này để mà nhắc nhở cho mọi người đừng có ngu, để mà tưởng tượng ra thần nào, chả có thần nào đâu. Ông kể câu chuyện thế này: có một vị thần tối cao, tên vị thần đó là Jupiter, tức là muốn nói Thiên Chúa đấy, Jupiter. Lần kia Jupiter nổi hứng lên gọi một con người tên là Orestes, để nhắc nhở cho Aristotle phải nhìn nhận mình là chủ của nó. Thế là Aristotle hỏi: này Aristotle, lại đến tao hỏi mày, mày có biết tao ai không? Thế là ông muốn là Aristotle nó phải tuyên xưng là ông là chúa của nó đấy mà. Thế còn ông, nó cười ngạo nghễ, cười rộ chế nhạo là ông muốn đòi ông làm chúa của tôi hả? Nè, mẹ ông muốn gì, nói gì, nghĩ gì, mặc xác không? Đừng có gọi tôi mà bảo xưng mình tôi này, ông là chúa của tôi, tôi cấm ông được, ông đừng nói nha, ông là chúa của tôi, không nhận ông đâu. Ông là chúa của cây cỏ, ông chúa con mặc xác không? Ông không phải là chúa của tôi mà. Duviste lại cười chế nhạo mà nói, ê, được, thế thì bây giờ tôi chặt đầu là Chúa. Nhưng mà ông ngu quá. Ông ngu là vì ông dựng nên tôi, ông để cho tôi có tự do, cho nên tôi sống. Thế chứ à? Vì ông ngu, ông để nên tôi có tự do. Tôi cho em là đúng rồi. Mà ông ngu như vậy làm sao? Ông là Chúa của tôi. Đấy là lý luận của Voltaire để phủ nhận Thiên Chúa. Kêu ta lạm dụng quyền tự do, cái ơn tự do mà Chúa ban cho. Cho nên cái kiểu viết của Voltaire hay là suy nghĩ của Voltaire, đó là cơ phản, làm cho người ta bỏ Chúa cơ phản. Cái loại người như vậy đáng bị Chúa nguyền rủa. Như tin mừng nay Chúa nói làm sao? Lấy cối đá cốt vào cổ nó, rồi quăng tùng xuống biển. Đấy cái cơ phản, lạm dụng tự do mà. Cho nên giáo huấn của cộng đồng Vatican thứ hai trong hiến chế ánh sáng muôn dân số 17 nói là tự do của con người vì tội lỗi làm tổn thương nên chỉ cậy nhờ vào ơn Chúa trợ lực mới có thể thực hiện việc trở về với Thiên Chúa một cách hoàn toàn và sống động. Đó, không có ơn Chúa trợ lực, chúng ta không trở về với Chúa nữa. Tự do của con người đã bị tội lỗi làm tổn thương. Lúc nào vậy? Adam ấy mà Chúa dựng nên được tự do. Trên tự do hai trái Chúa cấm lại, từ đó làm tổn thương. Thế nên không trở về với Chúa được. Họ phạm tội rồi thế thì họ sợ Chúa lắm, chạy trốn hết rồi. Chúa phải đi tìm kiếm họ đấy. Nên tôi nhắc lại cái câu của giáo hội nói, hiến chế vui mừng với học số 7, tự do của con người vì tội lỗi làm tổn thương. Nên chỉ cậy nhờ và ơn Chúa trợ lực mới có thể thực hiện việc trở về với Thiên Chúa một cách hoàn toàn sống động và có hiệu quả. Vì thế ai cũng cần có ơn Chúa trợ lực. Cho nên Thánh Phaolô nhắc nhở cho những người lãnh đạo đừng lạm dụng quyền tự do của mình mà gây cớ phức phạm cho người khác. Trong bức thư gửi cho người đồ đệ của ông là Tito ở chương 1 câu 1 câu 9 ông nói những vị kỳ mục phải sống thế nào, đừng để cho người khác chỉ trích hay là chê trách được một điều gì. Kỳ mục nếu vợ chết thì thôi ở vậy, đừng cạo thêm bà nữa. Nên ngay từ lúc đầu xã hội khuyến khích là vợ chồng chung tín với nhau một lần thôi, một đời vợ một đời chồng thôi, không đi lấy người khác nữa, nó không tốt đẹp gì. Chúng ta thấy cái điều này xảy ra trong rất nhiều trong gia đình. Khi ông bố đi lấy bà khác thì vợ ông chết rồi, con cái nó buồn lắm, nó không nghe nữa, nó là cái cơ phức phạm cho nó không vâng lời người cha chứ. Cho nên Phaolô nói là kỳ mục thì lấy một đời vợ thôi, con cái dạy cho biết tin đạo và không mang tiếng là những kẻ phóng đáng bất phục tùng. Kỳ mục không phải là người nóng tính, không có nghiện rượu. Chúng ta để ý cái này nha. Chúa Giêsu dùng rượu để làm với Thánh Thể, nhưng cũng chỉ vì rượu mà người ta phủ nhận ông Phêrô rằng không muốn nghe. Phêrô sẽ sơ giảng lời Chúa và bảo tên đó bứ rượu, thường như con dao hai lưỡi. Chúng ta cũng đừng buông thả cái tính tự do của mình để thấy người ta cụng ly, mình cũng cụng ly. Uống thế nào cho người ta thấy mình là người trí thức, một người trưởng thành, một người làm chủ, ngồi trong bàn tiệc cứ 100% này cộng này, không ai đâu. Người ta không nói ra nhưng mà trong bụng người ta cười đấy. Ăn uống vừa đúng mức, cũng không lê la ở cái bàn ăn quá lâu. Khi thấy chỗ anh người ta bắt đầu người ta về rồi đó, thì mình cũng lên mình về đi. Trời ơi, cứ ngồi lại mà vui cho chót, người ta cười đấy. Thế là chúng con ở với cha trên đó đó. Ôi trời, ở với cha thịnh của xuân mê nhậu vậy thì cha xấu hổ lắm. Cha đâu có cấm con đi ăn tiệc đâu. Nhưng mà tới người ta mời đám cưới đám dỗ thì mình ăn thế nào cho người ta thấy mình được giáo dục, mình đáp thượng, chứ không thể giống cái người đời người ta làm sao tôi thấy. Đấy, trong quốc Nhật Bản cha biết sống như mọi người chúng bên ta, ngoại trừ cái gì nó gương xấu, không có chấp. Thế nên phao đồ nhắc cho tìm ra thì tôi cũng đừng uống rượu, đừng hiếu chiến, không tìm tư lợi thấp hèn, trái lại phải hiếu khách và yêu chuộng điều thiện hảo, sống cho có chừng mực, sống trong đảng công chính, sống thánh thiện, tự chủ. Có như vậy mới hy vọng được sống đời đời. Đó là điều thứ nhất, nhờ Chúa Giêsu chúng ta có thể tránh được gây thương phạm cho người khác. Điều thứ hai, nhờ Chúa Giêsu Ngài giúp chúng ta biết sám hối để lãnh ơn giao hòa. Một khi chúng ta tin vào hiệu quả của bí tích, có mấy bí tích tha tội là Vũ, có mấy bí tích tha tội là có mấy bí tích tha tội này còn là lớn nhất trong này. Học đại học cái này giỏi mà không phải đóng tiền học mà được học bổng cơ mà, nên là văn hóa thì giỏi được học bổng. Thế nên hôm nay mà con mà trả lời đúng hết thì cha cũng cho học bổng luôn, ăn cơm với cha, cha mới tiền. Nào, có những bí tích nào tha tội vậy để giao hòa đó? Bồ đề
đứa tội
thánh tài đứa tội một
hai là tha tội
giải tội ba là
sinh
giàu thánh bốn là thánh thể đúng không?
Yes sir.
Đó là cha đâu biết tiền đưa quan âm ăn được quyền ăn ngày 4 bữa, cha ăn ra 2 bữa thôi. Đúng rồi đấy. Cho nên trong tin mừng hôm nay chúng ta để ý lời Chúa Giêsu nói ở chương Luca 17 câu 1 đến câu 2: khốn cho kẻ nào gây cớ phức phạm cho người ta xa ngã, thả nó bị quanh cối đá và cổ mà quăng nó xuống biển còn hơn. Cái nào làm anh em đừng làm cớ vấp phạm cho một trong những kẻ bé nhỏ này. Tại sao Chúa lại nói là lấy cối đá trong vào cổ nó mà xô nó xuống biển? Chúng ta hiểu quan niệm của người Do Thái, biển là sao huyệt của quỷ thần. Khách Cải Huyền chương 21 câu 1 nói rằng vào ngày kết chung, lúc đó biển không còn nữa, thì không phải là vào ngày kết chung Chúa trở lại thì nước biển cạn hết đâu, mà ngày kết chung biển không còn nữa có nghĩa là sự dữ hoàn toàn bị tiêu diệt.
biến là nơi cư trú của ác thần. Thì đứa vì cái pháp phạm lấy của đá trồng cổ quăng nó xuống biển, tức là biết rằng cái đứa gây pháp phạm nó là tay sai của Satan, nó là tay sai của Satan. Nó gây pháp phạm làm hư kẻ bé nhỏ. Kẻ bé nhỏ đây là người được Chúa Kitô cứu độ. Trong các thư của Thánh Gioan nhấn mạnh cái này, kẻ bé nhỏ là người được Chúa Kitô cứu độ. Vậy thì kẻ gây pháp phạm để nó xuống biển, nó thuộc với Satan, là vì nó là tay sai của Satan để ra tay làm vô hiệu hóa cái công ơn cứu chuộc của Chúa Giêsu đối với loài người. Hay là những người đã thuộc về Chúa Giêsu mua bằng giá máu của Ngài, thì kẻ gây pháp phạm đó muốn cướp lại cái báu vật đó nơi tay Chúa Giêsu. Đó, tội nặng. Cái pháp phạm như vậy không phải chỉ là xúc phạm đến người ta nặng nề, mà xúc phạm đến cái công trình cứu độ của Chúa. Tuy nhiên chúng ta phải biết rằng khi chúng ta không biết tha thứ cho người xúc phạm đến ta đó, thì cũng là cách ta gây cái pháp phạm đấy. Tôi nói thí dụ nhé, một người bố bất mãn với con vì nói nó nghe, nó cứ đi vào tội ác, thì dứt khoát bây giờ đuổi nó khỏi nhà. Thế là thằng bé đi ra khỏi nhà không còn chỗ nương tựa này. Thôi lỡ luôn đi kết băng kết cả ăn trộm làm cắp làm được không? Chỉ để nó ở nhà mà không bao giờ muốn tiếp nhận cái đó, thì nó là một cớ để đẩy nó đi vào tội ác thôi. Nếu bố không tha cho nó thì bây giờ làm điều có phải gây cớ phạm cho con không? Cho nên những anh em ở trong này không có một anh nào phạm lỗi cha loại ra mà cha không nói câu này: nếu con ra ngoài một thời gian con suy nghĩ đi, mà cha thấy con sửa tính nết bằng cái là chính là con học giỏi và ai cũng khen con, thì cha sẽ nhận lại. Nhưng phải có thời gian mới chứng minh được cái người đó sửa lỗi. Qua năm tháng học hành, qua sống giữa đời lăn lộn với vất vả mà không vấp ngã mà cứ vươn lên, thì cái đó là người tốt. Cha không bao giờ cha bảo dứt khoát cha đuổi ra đây mà sao nhận, cha chưa nói cho nói một cái nào như vậy. Có lỗi cha nói nhiều lần không nghe ta, nhưng mà cha vẫn hứa cố lên tốt lên, cha nhận trở lại, cha thương hơn, thực sự như vậy. Chứ còn nếu mà cha cố ý cho phút không bao giờ nhìn mặt cha nữa, thì đó là một cách cha làm cho người đó thất vọng và đi vào con đường tội ác. Cứ vấp phạm là không tha thứ là thế. Ra hình phạt thịnh nộ chỉ là răn đe để cho người ta nhận được cái lỗi của người ta sửa, chứ không phải thích nộ để mà chủ giận cho người ta đi đến cái sự tuyệt vọng. Cho nên tin mừng hôm nay Đức Giêsu nói tư tưởng này ở Luca 9:17 câu 3 đến câu 4: nếu ai xúc phạm đến anh thì anh hãy lên tiếng khiển trách nó, cần gì bắt làm ra đánh cho nó, chẳng roi cũng được nhưng đánh bông hoa chứ đừng vớ đâu là đến gối đó, không phải được. Đấy. Anh ấy sửa dạy nó, khiển trách nó. Nếu nó hối cải và nó trở lại nói với anh là xin tha cho. Cho dù một ngày nó có trở đi trở lại đến 7 lần như vậy cũng có phải tha. Đó chưa nói được. Tại sao Chúa dùng cái con số nó trở đi trở lại 7 lần thì cứ phải tha? Là vì con số ấy làm chúng ta liên tưởng đến Cain, anh của Abel. Hai anh em dâng lễ chủ nhân của lễ của Abel mà không nhận của lễ của Cain. Cain ghen tị với em, giận Thiên Chúa, giận cả bản thân, nên đập chết em. Đã vậy còn đòi báo thù 7 lần. Làm hết, con của ông đòi báo thù 77. Cho nên ở đây Chúa nói rằng tha 7 lần có nghĩa là thế mà người ta cứ nói đi nói lại nhiều lần thì tha, là tin không phải như vậy đâu. Mà Chúa có nói là nếu mà không biết tha thứ, không tạo điều kiện người ta trở về thì mình là dòng giống Cain, dòng giống Adam, một dòng giống không có sự sống, tử thần đã bóp cổ. Đó, cho nên không tha thứ, mình không thuộc về Adam cuối cùng là Chúa Giêsu. Chỉ có Chúa Giêsu Adam cuối cùng dạy chúng ta khép là lấy lành báo ác, chứ không lấy ác báo ác đâu. Chỉ có Chúa Giêsu cuối cùng là Adam cuối cùng mới cho chúng ta có lòng sám hối và ban Thánh Thần để cho chúng ta được kết hợp với Ngài qua bí tích, nhất là bí tích Thánh Thể. Thì chúng ta cũng vậy, chúng ta đã được thắp vào Chúa Giêsu, không còn thuộc Adam ngày xưa nữa. Chúa Giêsu tha thứ cho chúng ta thì chúng ta cũng phải tha thứ cho nhau. Chúa Giêsu tha thứ cho chúng ta không phải chỉ là tha mà còn thắp vào với Ngài. Thì chúng ta cũng vậy, cũng phải tha thứ cho anh em, không phải chỉ là tha mà tìm cách cho anh em thắp vào Giêsu. Đó mới là nguồn sự sống. Thánh Kinh 24-23-6, người như thế chính là dòng dõi những kẻ tìm kiếm Thiên Chúa. Và làm như vậy là có thêm người cùng cất lời ca tụng Chúa như câu đắc ca chúng ta mới đọc ở Thi Vị 130:9-38:1-3. Lạy Chúa, Ngài dò xét con và Ngài biết rõ tội lỗi con. Đâu ra đi, ngồi đấy người ta đọc rồi, người ta đây, ra đây, ra đây, ông ra đây, anh ra đây đọc, anh lớn thì cầm gương để ở đây, đây, anh biết nhờ trong cái lễ này là để Chúa Ngài dò xét con và Ngài biết rõ,
biết cả khi con đứng con ngồi, con đi,
con đi,
Chúa thấu suốt từ xa, đi lại hay nghỉ ngơi, Chúa đều xem xét mọi nẻo đường con đi, Ngài quen thuộc cả. Miệng lưỡi con chưa thốt lên lời thì lệnh Chúa Ngài đã an tường hết. Ngài bảo bọc con cả sau lưng trước, bàn tay của Ngài Ngài đặt lên con,
Ngài dẫn con đi theo chính lộ của Ngài. Đấy, đấy là người thuộc dòng dõi đi tìm kiếm cái nhân Ngài thì Ngài thấu đồng học. Đi đâu Ngài cũng biết, Ngài hay bao bọc che chở diệt giữ. Mọi nẻo đường con đi, Ngài quen thuộc cả rồi, không có lén mà đi được. Nên để minh họa cái tinh thần tha thứ, chẳng những được giống Chúa, được thuộc về dòng dõi những kẻ tìm kiếm Chúa, mà còn được phúc ngay từ đời này, đỡ khổ đấy. có một người nghèo kia biết cái nhà nó giàu lắm ở đường Nguyễn Cù Đàm đó, mấy đầu đến gõ cửa, biết cái nhà giàu lắm thì cái chủ nhà ra mở cửa ấy. Cái người nghèo nó nói là thưa ngài, tôi quá khổ đi, ngài thương rộng tay cho tôi một bữa ăn. Thế là cái chủ nhà vừa cái lúc đi đánh bạc thì thua, đang nó tức thì thua bạc, mà đây có đứa nó lên nó xin, tức quá nhổ tắt quảng ngoài đấy, đấy ta cho này đấy, ra ngoài đây. Thế cái người nghèo tức lắm, mẹ kiếp ông này giàu như vậy, nhà mấy lầu ở khu Nguyễn Cù Đàm làm nhà giàu vậy mà không cho mình thôi chứ gì, nhớ quá là mình phải trả thù thế này. Thế là cái người nghèo đó tìm được một cục đá bỏ vào túi và chờ sẵn khi nào mà gặp cái chủ nhà mà nó nhổ qua ra đây ấy, mình nhìn trước nhìn sau không có ai, mình ném vào đầu cho nó khác trả thù. Mà đeo cục đá năm này qua năm kia cứ ngóng để theo dõi ông kia nó đi chỗ nào sợ mình ném, mà chưa có dịp nào mà ném được đấy, bởi vì cứ một đợt đi ném thì người ta nhìn lại không dám ném, nên phải bỏ đá vào túi đợi khác. Thế khổ mấy chục năm đeo cục đá trong túi nặng như vậy, sao đó anh nghĩ thế thì vất vả nó đi cho nó rồi, thế như mình cứ đeo cục đá thì mình thiệt nặng, thấy chưa? Đừng giận người ta, đừng thù người ta, đừng đeo cục đá để trả thù, chứ không phải đỡ mệt đâu. Đeo cục đá lúc nào cũng ôi cái căm phẫn, cái buồn nặng nề, thấy chưa? Kể là đeo đá mệt lắm, thì bỏ nó đi. Đấy, bỏ đi thì thành thôi, và cứ đeo đá để mà trả thù thì lúc nào cũng nặng thôi, mệt lắm. Thì cũng tương tự câu chuyện ấy, thánh Clemente nuôi nhiều đứa mồ côi trong nhà công cửa, thì ngài phải đi xin thôi, xin những người hảo tâm để cộng tác với ngài nuôi các em. Hôm đó ngài cũng gõ cửa một nhà khác ở đường Phạm Văn Hai, phụ thuộc ngoại giàu. Giàu lắm, nghe nói mấy chục tỷ chưa thể bán. Thế là nó cũng vào nhà gõ cái nhà đó, ngay tiếng là nhà đó là nhà bà giàu. Thế bà cũng mới đi chơi bạc về, thế thì Clemente nói là xin bà thương tình giúp tôi, vì tôi có những em không cha không mẹ tôi nuôi nó. Bà kia cũng mới chơi bạc thua tức mình, cũng nhổ bọt vào mặt Clemente. Clemente nói thế, rút khăn mặt lên, nào anh bà. Nhưng mà thưa bà, đây là món quà bà cho tôi đau xong rồi nhận rồi, tôi đâu có xin bà cho cái quà đâu, tôi không xin, tôi không thiếu, tôi xin cho những đứa ở nhà cơ, vậy thì những đứa ở nhà tôi nuôi á, bà chưa đưa tôi mà. Thế bà kia xấu hổ quá, đã lỡ làm cho Lê Nguyên Tề buồn như vậy. Thế là hôm đó bà vào nhà đưa rất nhiều tiền bạc đưa cho Lê Nguyên Tề. Bà Lê Nguyên Tề bảo trong đời đi quyên góp nuôi những trẻ mồ côi chưa lần nào mà được người ta cho nhiều mà lần đó. Thấy chưa? Đấy, biết tha thứ, biết nhịn nhục có lợi cho từ đời này. Em thấy tha thứ chắc là bố mẹ con làm cho con buồn, con tha nhiều, có lợi cái điều này. Mẹ mà con mà thương mẹ
thương bố. Mỗi lần bố mẹ xuống cha thiếu thốn gì, cha cũng được chia sẻ lòng thân, cười cười. Hôm qua mẹ xuống lên thấy con vui vẻ với mẹ, cha cũng mừng lắm đấy, chứ đừng giống như lần trước nha. Cho nên chúng ta hãy nhớ mình đã được Chúa thương thì mình cũng thương người khác, không bao giờ lỗ. Đời này chưa thấy được sao lớn lắm. Và sau cùng thứ ba, người nào tìm kiếm được Chúa Giêsu thì cũng cùng có đức tin hiệp thông với Hội Thánh hàng ngày trong thánh lễ để cầu nguyện cho các tội nhân trở về. Dựa vào tin mừng hôm nay, Đức Giêsu nói chúng ta mới nghe Luca 17 câu 6: nếu đức tin của anh em lớn bằng gạch cải thì anh em có thể búng cây dâu đỡ ở trên rừng trên núi xuống biển nó mọc. Tại sao chúng ta chưa búng được thì chứ hỏi với đức tin là cải búng được, tại ta hay là đức tin của mình to hơn gạch cải chứ phải bé hơn gạch cải cũng phải các nghĩa đen phải đâu. Mà Chúa bảo nếu chúng con có đức tin bằng gạch cải thì làm gì cũng được. Chúng ta hiểu đức tin là gạch cải, đó là đức tin của Thánh, bởi vì Hội Thánh được Chúa ví như hạt cải nhỏ lớn lên để che chở cho muôn thú. Mà Ma-thi-ơ 9:13 câu 31-32, Chúa ví Hội Thánh nhỏ bé khiêm tốn như hạt cải nhưng mọc lên thành cái lớn để che chở cho con thú để đức tin. Cho nên mỗi một khi chúng ta đi dự lễ, trước khi chúng ta đứng lễ, bao giờ chúng ta cũng nghe chủ tế đọc câu gì: lên Chúa xin đừng chấp tội chúng con, vì chúng con có nhiều tội lắm, chúng con chẳng đáng được Chúa nghe đâu. Lên Chúa xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin ban cho Hội Thánh được bình an và hiệp nhất theo cách ý Chúa. Đấy là của đạo. Cho nên Hội Thánh lấy đức tin của mình mà cầu nguyện cho hết mọi người, chứ là cầu nguyện cho tội nhân trở về. Đó là lý do mà Chúa bảo có đức tin và gạch cải thì làm gì cũng được. Cho nên mỗi một khi chúng ta đi dự thánh lễ hiệp thông với Hội Thánh để cầu nguyện cho các tội nhân thì chắc chắn tội nhân đó sẽ có ngày được Chúa cứu độ, sẽ chúng ta sẽ thấy không đời này thì đời sau cũng sẽ có hiệu quả là người đó đến thánh. Một con người tội lỗi khốn nạn để rồi đến thánh thì cái này còn lạ lùng và cần thiết hơn là búng cây dâu ở trên rừng xuống biển mọc. Thế đến cái hình ảnh Chúa nói đức tin búng cây dâu đi đó, nó chỉ là gợi ý cho chúng ta. Khi Chúa nói đức tin ta bằng gạch cải là cùng với Hội Thánh, đức tin của Hội Thánh để cầu xin Chúa cho tội nhân trở về. Vì thế tác giả sách Khôn ngoan bài đọc chúng ta mới nghe ở Khôn ngoan chương 1 câu 1 câu 7 nói rằng: Chúa dò thấu lòng dạ mọi người và Ngài không miễn thứ cho những kẻ phạm thượng, những kẻ lý luận quanh co khiến con người lìa xa bên Chúa, đó là kẻ ngu đần. Chúa làm cho chúng bẽ mặt tâm hồn những kẻ gian ác, Chúa không có ngược vào xác thịt những kẻ đắm đuối trong tội lỗi, Chúa không cư ngụ. Còn ai đến với Chúa thì được thần khí của Chúa dạy dỗ, tránh mọi thứ lọc lừa, lìa xa lý luận ngu dốt, ghê tởm chuyện bất công. Nói đến sự tha thứ và không tha thứ,
chắc chúng ta không thể quên hai cái cảnh đối lập. Đó là ông Khomeini là giáo trưởng của Hồi giáo, với Đức Giáo Hoàng là giáo trưởng của Công giáo. Ông Khomeini, ông ấy cũng có kinh thánh như chúng ta, nhưng mà ông không tin Chúa Giêsu là Thiên Chúa đâu, không tin Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ. Ông cho là ông ấy là Đấng Thiên Chúa sai đến, còn Chúa Giêsu chỉ là dọc đường trong đến này, chỉ là ngôn sứ thôi. Vì ông không tin Chúa Giêsu là Thiên Chúa Cứu Độ, cho nên ông không hiểu thông với Ngài qua các bí tích. Thì Khomeini vẫn mãi là dòng giống của Adam, dòng giống Cain đang hết, dòng giống báo thù. Chính vì vậy mà ông đã đặt cái giá $5,000,000 ai giết được nhà văn Salman Rushdie. Nhà văn này viết một tác phẩm gọi là Vần Thơ Ác Quỷ, thì Khomeini đã kết án rằng anh này đã xúc phạm đến Hồi giáo đó, bị cáo buộc xúc phạm đến Hồi giáo, cho nên phải giết. Samuel Rossi sợ quá chúng và nghe nói rằng ông phải giải phẫu lột da đi để không đổi căn cước để khỏi bị tìm kiếm mà bị xem kinh hãi. Đó, một giáo chủ giết người ta gọi là dạy sống lành sống tốt đấy, tại sao người ta lại bảo không đạo nào cũng dạy tốt làm sao mà ông này giáo chủ của Hồi giáo sao ác thế? Trái lại, Đức Giáo Hoàng John Paul II đề nghị ngày 13 tháng 5 năm 1981 ở quảng trường Thánh Vê-rô, giữa một rừng người đến gặp gỡ Ngài, thì một anh Hồi giáo người Thổ Nhĩ Kỳ, anh ta tên là Ali Aga, anh rút súng bắn 4 phát vào một cái xe bằng. Ngài gục ngay, anh buông chạy, anh buông chạy, lúc bây giờ người ta bảo là cũng chạy, nhưng có bảo rằng mập ôi là mập, để dí anh xuống. Mà cái mập cũng ngày đâu, ngày nó gầy lắm đâu, không chống được, thì phải ôm được, giao thì sao, mập có lợi. Thế là đi vào tù, Đức Giáo Hoàng một thời gian được bình phục, anh kia thì bị nhốt tù, khi đi vào bình phục thì Ngài chuẩn bị một quân quà đến thăm anh. Vào nhà tù nhìn anh còn ngạo nghễ nói, ủa, ông còn sống à? Tôi chơi ông 4 phát thế vậy, ông còn sống à? Tại sao Đức Giáo Hoàng lại có sự kiên nhẫn và tha thứ như vậy? Cái ngày Đức Giáo Hoàng ôm quân quà vào thăm anh, cái hung thủ này, thế giới chụp cái này và đây là một cái hình ảnh đẹp nhất của thế kỷ anh luôn. Sự tha thứ, ai cũng ngưỡng mộ cái cử chỉ của Đức Hoàng, chỉ vì Đức Giáo Hoàng đã thuộc về Chúa Kitô, đã kết ở với Chúa Kitô, là Adam mới, là Adam cuối cùng, Adam này chỉ lấy nhân ái đối là sự ác thôi. Và như vậy Đức Giáo Hoàng đã sống được xứng danh là con đấng tối cao. Và Luca chương 6 câu 35 Chúa nói rằng ai làm ơn cho kẻ anh mình thì cùng danh với Ngài là con đấng tối cao. Vậy tất cả những ai có tinh thần khiêm tốn, nhẫn nại, chịu đựng, tha thứ như lần Clemente đi xin tôi vừa kể, hoặc là như Đức Giáo Hoàng San Paolo đề nghị, thì đó là những mẫu người đã thi hành lời khuyên của Thánh Tông đồ mà chúng ta mới đọc ở Tôn Tu Môn Tin Mừng từ Philip chương 2 câu 15-16 đấy. Giữa thế gian anh em phải chiếu sáng như những vì sao trên vòng trời, là làm sáng tỏ lời ban sự sống.